Texas 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đài Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý thính giả của hai miền, cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Ngày hôm nay thứ Tư thì thời tiết vẫn còn rất là lạnh bên Houston, tuy nhiên đã có nắng rồi anh Quang Hưng.
Vâng, bên Houston thì có nắng rồi, vâng, bên Dallas thì cũng có nhiều nắng lắm nhưng mà rất là lạnh vào ngày hôm nay rồi. Nhiệt độ lên cao vào khoảng 36, thấp nhất là 21, thỉnh thoảng có mây nhưng mà nắng nhiều hơn. Ngày mai cũng nắng nhưng mà sẽ từ từ ấm. Nhất là ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật thì nhiệt độ có lúc lên tới cả 67 độ, rất là ấm rồi. Buổi tối giảm xuống còn 58 độ. Buổi sáng ngày hôm nay cái thời tiết nó lạnh như thế này, và không phải là riêng tại thành phố Dallas không thôi mà toàn tiểu bang Texas. Cho nên là cái lượng sử dụng điện nó có thể tăng lên tới cao kỷ lục, lên tới cả mất 90% cái số lượng điện hiện nay của tiểu bang có. Thành ra là chính phủ họ mới yêu cầu là các cư dân bằng cách nào đó chúng ta cần phải tiết kiệm năng lượng. Hội đồng năng lượng của tiểu bang Texas họ có đưa ra một cái thông cáo vào tối khuya ngày hôm qua. Nói rằng là chính phủ dự trù là sáng sớm ngày hôm nay cho tới 10 giờ sáng là cái số lượng sử dụng điện rất là cao, cao lên tới kỷ lục bởi vì nhiệt độ xuống quá thấp. Nhiệt độ ở bên Dallas Fort Worth này thấp đến nỗi chỉ còn có 11 độ vào sáng sớm khi mà chúng tôi lên xe từ nhà đến trưa đến đài, và nó xuống 9 độ ở bên Waco, tức là miền Bắc. Và lần cuối cùng mà người ta chứng kiến được cái nhiệt độ nó thấp xuống 8 độ là năm 1996 ở bên Dallas Fort Worth, bởi vì thời tiết nó quá lạnh như vậy. Cho nên là miền Bắc, miền Trung của tiểu bang Texas sẽ bị ảnh hưởng đóng băng từ khuya ngày hôm qua và cho tới sáng ngày hôm nay vào lúc 10 giờ. Nhiệt độ nó cũng sẽ tăng dần dần đôi chút nhưng mà bây giờ rất là lạnh. Và vì vậy mà chính phủ khuyên là chúng ta nên tiết kiệm điện, đừng có sử dụng nhiều, bằng cách trước hết là trong nhà thì chúng ta mở cái nhiệt kế đừng có quá 68 độ. Và chúng ta tắt tất cả những cái đèn mà không có cần thiết, hoặc là đừng có mở những cái loại máy như là máy giặt, máy sấy hoặc là máy nướng vào cái khoảng thời gian trước 10 giờ, khoảng 6 giờ cho đến 10 giờ sáng. Và tránh đừng có giặt đồ hay là sấy đồ hoặc là mở những cái oven, bởi vì như vậy nó sẽ hút rất là nhiều điện. Từ cái khoảng thời gian 6 giờ sáng cho đến 10 giờ sáng và buổi chiều đó thì từ 6 giờ chiều cho tới 10 giờ tối vào cái giờ cao điểm mà người ta sử dụng điện nhiều nhất trong cái mùa đông. Nhớ là khi mà buổi tối thì chúng ta đóng cái màn cửa lại để mà giữ cho cái nhiệt độ trong nhà nó không có thoát ra cửa sổ. Nhưng mà ban ngày thì chúng ta lại mở cái màn cửa ra để mà ánh nắng của mặt trời nó có thể hâm nóng được chút nào hay chút đấy trong nhà của mình. Còn những cái cơ sở thương mại đó thì điện đóm không cần thiết thì chúng ta đừng có mở vì để mà tiết kiệm. Còn những cái tiệm lớn cũng vậy, là những cái món đồ mà máy móc không có cần thiết để mà chạy thì chúng ta cũng nên tắt đi. Nếu mà chúng ta sử dụng nhiều quá mà nó vượt quá cái mức chịu của cái máy phát điện đó, thì nó sẽ cúp điện hoàn toàn. Đó là cái trường hợp này xảy ra vào tháng Giêng năm 2014. Lúc bây giờ là khi mà nhiệt độ quá lạnh, nó đóng băng và người ta sử dụng quá nhiều, thì lúc bây giờ cái máy nó phát điện tự động nó sẽ đóng lại hết và không có điện cho tất cả mọi người. Rốt cuộc là chúng ta sẽ phải chịu lạnh mà thôi, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái thời tiết nó xuống thấp như vậy thì chắc chắn một điều rằng là chúng ta sử dụng điện nhiều hơn. Chủ yếu là dùng để mà mở hít trong nhà để mà nó không có quá lạnh. Tuy nhiên mà chúng ta biết rằng là mở hít như vậy thì nó tốn cái điện rất là nhiều. Và trong thời gian đó mà nếu như chúng ta sử dụng thêm, mở thêm đèn hoặc là xài các cái điện khác. Dĩ nhiên là có những thứ quan trọng chúng ta cần phải xài. Tuy nhiên nếu như mà không có cần thiết thì tốt nhất rằng là chúng ta nên tắt tất cả các đèn. Những cái nơi chúng ta không ở thì không nên để đèn như vậy, nó cũng tốn rất là nhiều điện, nhất là trong cái khoảng thời gian này thì thật ra thì mùa đông năm nay rất là lạnh. Riêng tại thành phố Houston thì cũng đã có những nơi mà người ta đưa ra một cái so sánh khá là thú vị, đó là ngay cả những cái thành phố, những cái tiểu bang như Alaska thì cũng có khi không có lạnh bằng Houston. Houston thì cũng xuống khá thấp vào ngày hôm qua, hôm nay thì cũng như vậy, cao cũng chỉ vào khoảng 38 thôi, có nắng. Tuy nhiên nếu như mà không có nắng thì với cái windshield thì vẫn có thể cảm thấy cái độ lạnh là vào chỉ khoảng 30-31 cho cả nguyên ngày, rồi buổi tối thì vẫn xuống thấp là vẫn vào khoảng 27-28, nói chung rất là lạnh. Thưa quý vị, thì sáng ngày hôm nay trên trang trong của tờ Houston Chronicle thì cũng có phần tin nói về việc là chúng ta biết rằng là cái thời gian ghi danh cho cái chương trình bảo hiểm sức khỏe giá rẻ thì đã được kết thúc. Thì sau khi mà cái chương trình ghi danh này nó kết thúc thì người ta có làm một cuộc khảo sát thì thấy rằng là cái số người Hoa Kỳ năm nay không có ghi danh mua bảo hiểm thì lại tăng lên. Riêng tại tiểu bang Texas thì có một chút cái sự thay đổi theo hướng tích cực đối với những cái nơi mà những cái gia đình nghèo. Tuy nhiên thì cái số lượng ghi danh cho năm 2018 thì được xem vẫn còn rất là hạn chế. Thì người ta làm một cái cuộc khảo sát thì thấy rằng là cái số người Hoa Kỳ mà không có bảo hiểm y tế đã giảm rất là nhiều trong những cái năm qua sau khi mà có đạo luật chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng mà chúng ta thường gọi là Obamacare. Tuy nhiên thì năm nay nó đã tăng lên cái số người không mua bảo hiểm trong cái năm đầu tiên của dưới thời Tổng thống Donald Trump. Vào cuối năm 2017 thì có khoảng thì cái con số 12,2% số người ở Hoa Kỳ không có bảo hiểm sức khỏe thì nó đã tăng từ 10,9% vào cuối năm 2016 khi mà cựu Tổng thống Barack Obama hoàn thành cái nhiệm kỳ cuối cùng. Thì giữa cái con số 12,2% và 10,9% thì có cái sự khác biệt là 1,3%. Nếu mà tính ra cái con số người đó thì lên tới là 3,2 triệu người Hoa Kỳ đã bị mất bảo hiểm hoặc là không mua bảo hiểm cho năm 2017. Mặc dù là con số này thì nó không có nhiều, tuy nhiên nếu mà quay ngược trở lại với năm 2008 thì cái tỷ lệ người mà không có bảo hiểm đã tăng hơn nhiều so với năm trước. Và theo các cái dữ liệu điều tra quốc gia từ chính phủ liên bang và các cái nguồn khác cho thấy rằng là hơn 20 triệu người Hoa Kỳ trước khi mà có cái đạo luật, có cái luật chăm sóc sức khỏe Obama thì 20 triệu người này đã không có bảo hiểm. Và sau khi mà được thông qua cái đạo luật Obamacare thì đã có rất là nhiều người họ tìm kiếm được những chương trình chăm sóc sức khỏe giá rẻ hơn. Và ngày càng thì cho thấy nhiều các cái bằng chứng cho thấy là việc mua bảo hiểm giúp cho các bệnh nhân có nhiều cơ hội hơn trong việc tiếp xúc với các cái ngành chăm sóc y tế cũng như là có thể đi khám tại các trung tâm y tế, đi khám bệnh viện hoặc là đi khám các người bác sĩ gia đình, và đã giảm được rất là nhiều cái việc mà liên quan tới vấn đề tài chính khi mà đi khám bệnh mà không có bảo hiểm, đặc biệt là đối với các cái gia đình có mức lợi tức thấp. Thì ở hai tiểu bang Arkansas và Kentucky thì cho thấy rằng là những bệnh nhân có thu nhập thấp, mắc các cái loại bệnh lâu năm thì giờ đây có thể tìm kiếm được sự chăm sóc từ các bệnh viện cũng như các bác sĩ. Đó là cái điều mà nhiều người thấy cái lợi ích của cái chương trình chăm sóc sức khỏe giá phải chăng Obamacare mang lại. Tuy nhiên thì rất là nhiều đảng viên Cộng hòa và đặc biệt rằng là Tổng thống Donald Trump thì đã đưa ra rất là nhiều những cái lời nói là thật ra thì chương trình Obamacare thì không có mang lại nhiều cái lợi ích và cho là nó là làm cho người dân phải trả nhiều tiền hơn và tốn nhiều tiền hơn. Và họ nói rằng là chương trình bảo hiểm được cung cấp theo luật chăm sóc sức khỏe là không thể chấp nhận, bởi vì thật ra nếu mà tính ra cái chi phí từ chính túi tiền của người dân thì là quá cao. hoặc là bệnh nhân phải đối mặt với quá nhiều cái hạn chế trong việc lựa chọn các bác sĩ. Nhiều khi thì không thể lựa được những cái người bác sĩ mình mong muốn và phải đi tới những người bác sĩ khác và phải trả khá là nhiều cái tiền gọi là out of pocket, tức là những cái tiền mình trả trước khi mà được bảo hiểm người ta tính vô. Và như chúng ta đã biết là trong năm 2017 vừa qua thì Tổng thống Donald Trump đã đưa ra rất là nhiều các cái dự luật, cũng như là Đảng Cộng Hòa cũng đã đưa ra nhiều dự luật nhằm cố gắng để mà có thể xóa bỏ chương trình Obamacare. Tuy nhiên cuối cùng thì vẫn không thể. Và trong cái cuối năm vừa qua, khi mà cái đạo luật, cái luật thuế mới được đưa ra, thì cái điều duy nhất mà liên quan tới Obamacare, tức là kể từ năm 2019 thì những người mà không có mua bảo hiểm thì sẽ không phải đóng tiền phạt nữa. Và đây cũng được xem như là một trong những nỗ lực cố gắng của Tổng thống Trump nhằm giúp cho xóa bỏ hoặc là thay đổi một phần nào đó cái chương trình Obamacare. Thì đồng thời chúng ta cũng biết rằng là trong cái thời gian cuối năm vừa qua thì cái việc ghi danh đã bị giảm xuống rất là nhiều và cũng đã phải cắt đi khá nhiều các chương trình quảng cáo. Thì không rõ rằng đến lúc này là những hành động trên ảnh hưởng như thế nào đến cái chương trình ghi danh, nhưng mà nói chung á là người ta thấy rằng là cái sự suy giảm tỷ lệ phần trăm những người mua bảo hiểm rất là nhiều so với năm 2017. Và rất là nhiều người khi được hỏi thì họ nói rằng là có thể là họ sẽ không có mua bảo hiểm nữa, bởi vì bây giờ không cần phải đóng tiền phạt nữa. Và nhiều khi đôi lúc là mua bảo hiểm xong trả cái tiền hàng tháng nó còn cao hơn cả là cuối năm phải trả tiền phạt, thì thôi họ nghĩ rằng là tốt nhất là nhiều khi những nhất là những người còn trẻ họ quyết định rằng là không có mua bảo hiểm, tại vì cuối năm cái tiền thuế tính ra thì đóng trả lại thì nó vẫn rẻ hơn là mỗi tháng phải đóng mà đôi khi thì không sử dụng đến. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, các bạn trẻ tuy rằng mình khỏe mạnh đó là cứ tính theo hàng năm như vậy mình mua bảo hiểm nó mắc. Rồi phạt thì nó lại rẻ hơn cái số tiền mình mua, nhưng mà dù sao có bảo hiểm nó cũng vẫn an toàn hơn. Thưa quý vị, về cái vụ mà điều tra hai người Việt Nam là ông Bảo và bà Jenny ở bên Houston bị bắn chết, bị cướp rồi bị bắn chết, thì sáng ngày hôm nay tin tức chúng tôi cũng đọc được cho thấy là giới thẩm quyền ở bên thành phố Houston thì họ có đưa ra một số những hình ảnh trong cái loại máy an ninh quay ở trong cái khu vực của ông này, thì thấy là có hai người bị tình nghi là có thể là thủ phạm đã giết chết hai ông bà này trong một cái khu vực được xem là có cổng hẳn hoi và rất là giàu có. Theo như là giới điều tra thì họ tin rằng là ông Bảo và bà Jenny năm nay cả hai đều là 61 tuổi, về tới nhà vào khoảng 8:40 tối thứ năm tuần trước, thì bị những kẻ tình nghi đã núp sẵn ở trong cái nhà đậu xe. Thì con trai của hai ông bà này đó vào tối ngày thứ bảy thì có đến đây, thì bởi vì ông đã không có gọi điện thoại mà không thấy cha mẹ bắt từ hôm ngày thứ năm. Và khi mà cảnh sát tới nơi thì họ tìm thấy bên trong xác của hai ông bà đã bị bắn chết nằm ở trong nhà. Thì trong cái đoạn video của máy thu hình ngay cái cổng của cái khu vực này thì người ta thấy là hai nghi phạm đến đứng trước cổng vào lúc 8:20 hôm thứ năm, tức là ngày cái hôm mà ông hai ông bà bị không có nghe thấy tin tức gì cả. Trên một cái chiếc xe màu đen tên hiệu Lincoln Navigator thì những nghi phạm này đậu ngay gần cái cổng và sau đó mở cửa bò xuống cái cổng sắt của cái khu vực này đi vào bên trong. Thì cái người mà ngồi bên tài xế đó, thì cái ông này theo cái đoạn video thấy thì rõ ràng là một người rất là cao. Đây là người da trắng và có thể cao tới 6 feet 4 hoặc là còn cao hơn nữa. Thì sau đó bọn này đã đi vào trong nhà và đánh cướp rồi cướp của rồi giết người. Thì hai ông bà đã bị phục kích như vậy, rồi những cái kẻ nghi phạm sau khi đã giết người thì mới lấy chiếc xe của hai ông bà này đi, rồi lại trở lại vài tiếng đồng hồ. Và người ta còn nghi được rằng là những cái tên thủ phạm này vào trở lại cái căn nhà của hai ông bà Lâm nhiều lần chứ không phải là không. Và trong căn nhà rõ ràng là bị lục tung hết, súng ở trong nhà, vũ khí ở trong nhà hoặc là tất cả những cái đồ gì giá trị đều bị lấy đi hết. Và người ta còn cho biết có thể là không phải là hai nghi phạm mà có tới bốn thủ phạm. Thì theo như lời của ông con trai là ông Richard Lâm thì có nói là bố mẹ của ông ấy là người di dân đến Hoa Kỳ vào khoảng thập niên năm 1970 và có đôi lúc họ làm việc nhiều công việc khác nhau cùng một lúc 2-3 job như vậy mới cho tới ngày hôm nay mới thành công có được những nhà cửa như vậy Đăng Khoa.
Dạ vâng, và người ta nói rằng là cái vụ việc này thì chắc chắn là những cái người hung thủ thì họ phải nghiên cứu và họ phải biết rất là rõ các cái giờ giấc sinh hoạt của cái người nạn nhân, cái giờ về, cái giờ đi và cũng như là quan sát rất là kỹ cái khu này bờ, bởi vì cái khu này được xem rằng là khá an toàn, có cổng an ninh rồi, camera ghi lại rất là nhiều. Tuy nhiên thì cái vụ việc nó vẫn xảy ra và các cái giới chức của thành phố Houston thì sau cái vụ việc này tiếp tục đưa ra lời cảnh báo đối với người dân. Đặc biệt rằng là khi mà chúng ta lái xe thì nếu như có ai mà lạ đi phía sau lưng thì nên cẩn thận một chút, đi nhiều cái con đường khác nhau để xem có đi theo không. Và nếu đi theo thì tốt nhất là nên gọi 911 hoặc là đi tới những cái trạm cảnh sát, chứ đừng có đi về nhà. Và nhất là đặc biệt bây giờ thì có khá nhiều các cái vụ cướp, vụ trộm xảy ra khi mà cái người chủ nhà vừa lái xe vào garage thì đã bị tấn công. Cũng rất là nguy hiểm. Thưa quý vị, phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay và xin chúc cho quý thính giả cũng như anh Quang Hưng một ngày thứ tư thật nhiều niềm vui bình an và chúng ta sẽ quay trở lại trong chương trình Nhật báo truyền thanh vào ngày mai. Anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.